Suốt thời gian nằm viện, một bệnh nhân người Pháp thường lui tới giường bệnh của tôi và muốn tặng tôi một chai rượu vang đỏ trị giá 500 đô la vì lòng ngưỡng mộ của anh dành cho tôi. Tôi ngước nhìn anh với ánh mắt đờ đẫn. Tôi quá mệt đến nỗi không đủ sức để đáp lời anh. Tôi chỉ kịp kể rằng, sao anh ta lại có thể lãng phí một chai rượu vang quý cho một bệnh nhân ung thư vậy? Cũng trong giai đoạn này, Alain Bondue, giám đốc của tổ chức COFIDI, đến bệnh viện hoàn tất hồ sơ để tôi được bảo hiểm thanh toán các hóa đơn viện phí. Lúc anh đến thăm, tôi không còn đủ sức để trò chuyện cùng anh. Tôi quá mệt, da tái nhợt, mắt thì đầy những quầng thâm. Bondue nán lại vài phút để thông báo một số việc quan trọng. Sau đó anh ta nói, Lens này, chúng tôi rất quý cậu, chúng tôi sẽ giúp cậu, tôi hứa đấy. Nói xong Bondue chào tạm biệt. Tuy nhiên khi vừa quay đi, Bondue đã ra hiệu cho Bill Stapleton cùng ra ngoài để nói chuyện. Bill nhanh chóng theo anh ta. Stapleton và Bondue hẹn giao tại khách sạn đối diện bệnh viện. Một người đàn ông tên là Paul Sharon cũng đến để làm thông dịch viên cho cuộc nói chuyện giữa họ. Bondue châm thuốc và giải thích với Bill bằng tiếng Pháp rằng tổ chức COFIDI đang cân nhắc việc sẽ thương thảo lại hợp đồng 2,5 triệu đô la kéo dài 2 năm của tôi vì tôi không có cơ hội duy trì bản hợp đồng này nữa. Bill lắc đầu thất vọng. COFIDI đã gửi thông cáo đến giới báo chí rằng họ sẽ hỗ trợ tôi trong thời gian tôi điều trị. Chính vì vậy Bill cho rằng đây không phải là thời điểm thích hợp để thỏa thuận lại hợp đồng, ít ra là khi tôi vẫn đang nằm trên giường bệnh. Chúng tôi rất quý Lance, chúng tôi rất muốn giúp đỡ cậu ấy, Bondue nói. Nhưng anh cần hiểu rằng đây là văn hóa của chúng tôi. Người Pháp không chấp nhận một người không làm việc mà vẫn được trả lương. Bill kinh ngạc. Tôi không thể tin một người đáng kính như anh lại nói những điều như vậy. Bondue giải thích rằng trong hợp đồng tôi đã chấp nhận điều khoản sẽ luôn duy trì phong độ tốt nhất và điều này sẽ được xác nhận thông qua một cuộc kiểm tra gắt gao. Nhưng ngay thời điểm này tôi không thể thực hiện được cuộc kiểm tra đó. Chính vì vậy COFIDI có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng. Nhưng bên cạnh đó, họ đang đưa ra lời đề nghị thỏa thuận lại hợp đồng, điều mà họ cho là ngoại lệ đối với trường hợp của tôi. Nghĩa là họ vẫn muốn duy trì hợp đồng, nhưng không chấp nhận tất cả những điều khoản đã ký trước đó. Nếu tôi từ chối đề nghị này, tôi sẽ phải tiến hành cuộc kiểm tra theo như hợp đồng đã quy định. Và dĩ nhiên, kết quả mọi người đều có thể đoán trước. Bill giận dữ đứng dậy, nhìn thẳng vào Bondue và nói, chết tiệt! Bondue nhìn Bill kinh ngạc. Bill nói tiếp, chết tiệt thật, tôi không thể tin là anh đi cả một quãng đường dài đến đây chỉ để nói điều này thôi. Vậy thì bây giờ anh muốn tôi quay về phòng và nói lại với Lance tất cả những gì chúng ta vừa trao đổi hay sao? Bill cố gắng tìm cách xoa dịu tình hình. Tuy nhiên vẫn không phủ nhận được thực tế là COFIDI đang muốn chấm dứt hợp đồng, điều mà họ có toàn quyền quyết định. Chỉ tiếc là đó lại rơi đúng vào lúc tôi đang suy sụp nhất. Trước đó COFIDI đã thông báo rằng họ sẽ hỗ trợ tôi hết mình. Sau lời tuyên bố đó, COFIDI được mọi người đánh giá là một tổ chức có trách nhiệm và uy tín. Tuy nhiên sự thật đến bây giờ đã rõ, họ muốn chối bỏ tôi. Bill ra sức bảo vệ tôi và anh kiên quyết từ chối đưa ra thảo luận vấn đề này trong lúc tôi còn đang đấu tranh với căn bệnh quái ác. Tôi sẽ không làm thế đâu, tôi không muốn đề cập đến vấn đề này, ít nhất là không phải bây giờ. Hãy làm những gì các anh muốn và hãy để dư luận phán xét tất cả. Bondue vẫn không thay đổi quan điểm. Bill biết rằng chúng tôi đang yếu thế bởi vì COFIDI hoàn toàn có quyền chấm dứt hợp đồng. Anh biết đấy, vấn đề chỉ là Lens vượt qua cuộc kiểm tra mà thôi, Bondue nói. Vậy ra các anh dự định cử một bác sĩ đến đây à? Cử một người đến đây để kiểm tra sức khỏe cho một bệnh nhân ung thư à? Phải, có lẽ chúng tôi sẽ làm vậy. Tốt thôi, tôi sẽ gắn máy ghi hình tại đây và chính các anh sẽ tự hủy hoại danh tiếng của mình đấy. Bondue giải thích rằng phía COFIDI sẵn sàng duy trì hợp đồng với tôi, miễn là hai bên cùng ngồi xuống và thỏa thuận lại một số điều khoản. Bill lúc này đã bình tĩnh hơn và cố gắng thuyết phục Bondue rằng sức khỏe của tôi đang dần khá hơn. Bill hy vọng tin này sẽ khiến Bondue suy nghĩ lại. Tuy vậy, sau hơn 2 giờ đàm phán, họ vẫn không thể thống nhất ý kiến. Cuối cùng Bill đứng dậy và trước khi rời khỏi phòng, anh nói, nếu các anh vẫn muốn quay lưng lại với Lance, tốt thôi, tôi sẽ để cho tất cả mọi người biết bộ mặt thật của các anh. cứ làm những gì mà các anh muốn đi. Bill mang vẻ mặt còn bực tức quay lại phòng tôi. Cuộc trò chuyện của anh và Bondue khá lâu. Điều đó mách bảo cho tôi biết là có chuyện không hay xảy ra. Ngay khi Bill bước vào phòng, tôi lập tức hỏi:
chuyện gì vậy Bill?
Không có gì hết Lance à, cậu đừng lo lắng gì hết. Nhìn vẻ mặt thất vọng của Bill, tôi phần nào đoán được lý do.
Thôi nào Bill, chuyện gì vậy? Tôi gặng hỏi.
Tôi không biết phải nói như thế nào. Họ muốn thỏa thuận lại hợp đồng với cậu, và nếu không thể thỏa thuận, họ sẽ cử một bác sĩ đến đây để kiểm tra sức khỏe của cậu theo như quy định trong hợp đồng.
Vậy chúng ta phải làm gì đây?
Tôi vừa bảo họ cứ làm những điều họ muốn, và họ sẽ phải gánh chịu mọi hậu quả.
Tôi im lặng. Mãi sau tôi mới nói vẻ mệt mỏi.
Có lẽ chúng ta sẽ phải nhượng bộ thôi.
Khi Bondue vào thăm tôi đã nghi ngờ là có điều gì đó không hay. Liệu mục đích Bondue đến đây có phải chỉ để theo dõi bệnh tình của tôi hay không? Phải chăng Bondue muốn kiểm tra tình trạng sức khỏe của tôi, và anh ta sẽ không làm khó tôi về những điều khoản trong hợp đồng chứ? Cuối cùng thì tôi biết họ đến đây chỉ vì một lý do duy nhất. Họ muốn xem tôi sống chết ra sao rồi. Rõ ràng là Bondue đã âm thầm quan sát và hiển nhiên hiểu được tình trạng sức khỏe quá tệ của tôi lúc này.
Bill quay sang nói nhỏ với tôi:
tôi xin lỗi vì không thể mang đến cho cậu một tin tốt nào. Tuy nhiên tôi có nhiều việc quan trọng cần suy nghĩ hơn là chuyện của COVID. Dù rằng hiện tại tôi đang rất lo lắng và tìm cách xoay sở để có đủ chi phí chữa trị. Và tôi rất thất vọng khi biết rõ chủ ý của Bondue khi đến đây. Nhưng tiền bạc không phải là thứ duy nhất tôi nghĩ đến lúc này.
Bill cố gắng trấn an tôi: chúng ta sẽ thương lượng và tìm cách trì hoãn. Bill cho rằng nếu chúng tôi có thể trì hoãn thời gian đến tháng 2, tôi sẽ hồi phục kịp thời và có thể vượt qua cuộc kiểm tra. Nhưng tôi đã quá mệt và không muốn đói thêm điều gì nữa vào lúc này. Suốt 3-4 tuần sau đó, cô Phoebe đã có những hành động chứng tỏ rằng họ không nói giỡn. Họ cử một bác sĩ từ Pháp đến và chính thức đưa ra lời đề nghị chấm dứt hợp đồng. Tôi tránh nói chuyện với Bill vì quá mệt. Tôi đang ở trong giai đoạn khó khăn của thời kỳ quá trị. Tôi để Bill lo mọi chuyện. Cuối cùng cô Phoebe chỉ đồng ý thanh toán giúp tôi số tiền chỉ bằng 1/3 giá trị hợp đồng mà tôi đã ký và đòi hỏi thêm một số điều khoản khác có lợi cho họ. Có vẻ như họ không còn tin tôi nữa. Có vẻ như tất cả họ đều cho rằng tôi đang chết dần chết mòn. Như vậy đồng nghĩa là với cô Phoebe tôi đã chẳng còn giá trị gì.